Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021. Việt Nam vừa lên tiếng bác bỏ thông tin tập đoàn Nike của Mỹ chuyển ra khỏi Việt Nam để sang Trung Quốc và Indonesia vì tác động của đại dịch COVID-19. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc tức tối vì Thượng nghị sĩ Pháp nói tên gọi Đài Loan là một nước. Tàu ngầm hạt nhân Mỹ va vào vật thể ở Biển Đông. Đánh bom đền thờ ở Afghanistan làm gần 100 người thương vong.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Có đến 31 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 và thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động thuộc hầu hết các ngành kinh tế trong quý 3 đều giảm đáng kể so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái, Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết trong một báo cáo vừa mới công bố. Theo đó, thu nhập bình quân hàng tháng trong quý 3 của người lao động Việt Nam là 5,2 triệu đồng, tương đương với 229 đô la, giảm 847.000 đồng so với quý trước và giảm 573.000 đồng so với năm trước. Người lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều nhất về thu nhập, với thu nhập bình quân là 6,2 triệu đồng một tháng, giảm 13,5% so với quý trước, và có đến 68,9% lao động bị ảnh hưởng. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, trong số 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Sau khu vực dịch vụ, khu vực bị ảnh hưởng tiếp theo là những nhân công làm trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng với 66,4% lao động bị ảnh hưởng. Kế đó là khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản với 27%. Báo cáo cũng cho biết trong quý 3, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở độ tuổi từ 15 đến 24 là 7,24%, cao hơn 0,26 điểm phần trăm so với quý 2. Và số lao động thất nghiệp thanh niên hiện đã chiếm tới 32,6% tổng số lao động thất nghiệp của cả nước. Thị trường lao động của Việt Nam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong quý 3 vì các biện pháp phong tỏa, cách ly chống lại đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư. Sau khi Việt Nam nới lỏng các biện pháp phòng dịch, hàng triệu nhân công đã tháo chạy khỏi các trung tâm sản xuất lớn, tạo thành làn sóng di cư chưa từng có trong nhiều thập niên. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nói, việc thu hút lao động trở lại thị trường lao động trong bối cảnh hiện nay là một thách thức khá lớn đối với doanh nghiệp và chính phủ Việt Nam.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID vừa thông báo rằng Mỹ đã gửi thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer COVID-19 tới Việt Nam. Một lô 608.400 liều đã đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vào đêm ngày 7 tháng 10, trong khi lô 397.800 liều được chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào sáng sớm ngày 8 tháng 10. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam viết trên Facebook hôm 8 tháng 10 như sau: và sẽ có thêm nhiều vaccine nữa trong vài ngày tới. Lô vaccine này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với Việt Nam nhằm chống lại đại dịch COVID-19. Hai lô vaccine mới nhất đã nâng tổng số tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ cho Việt Nam lên hơn 8,5 triệu liều, đưa Hoa Kỳ trở thành nhà tài trợ vaccine lớn nhất cho Việt Nam, thông tấn xã Việt Nam loan tin. Trước đó, hôm 4 tháng 10, chính phủ Hoa Kỳ đã bàn giao cho Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine Pfizer. Số vaccine này được chuyển trực tiếp từ nhà máy của Pfizer tại thành phố Kalamazoo, bang Michigan, Hoa Kỳ, thông qua cơ chế COVAX. Nhiều người dân Việt Nam đã bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Hoa Kỳ vì đã hỗ trợ kịp thời số vaccine này. Ông Hoàng Hữu Phước, cựu đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, viết trên Twitter: chúng tôi nợ chính phủ Hoa Kỳ và nhân dân Hoa Kỳ lòng biết ơn chân thành vì đã tài trợ từ hàng triệu đến hàng triệu liều vaccine COVID-19 cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Ngoài ra, Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26,7 triệu đô la nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Theo Cổng Thông tin Quốc gia về vaccine COVID-19, gần 51,5 triệu liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng tại Việt Nam, với 13 triệu người đã được tiêm 2 liều trong tổng số hơn 90 triệu dân.
Một đại diện của Bộ Công Thương Việt Nam vừa lên tiếng bác bỏ thông tin tập đoàn Nike của Mỹ chuyển ra khỏi Việt Nam để sang Trung Quốc và Indonesia vì tác động của đại dịch COVID-19. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương, được báo Lao động dẫn lời khẳng định rằng trong buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban ngành, CEO của Nike khẳng định sẽ không rời bỏ Việt Nam, không có chuyển sản xuất khỏi Việt Nam để sang các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông Tuấn Anh thừa nhận trong thời gian qua, Nike đã chuyển đơn hàng sang nhà máy ở một số quốc gia khác để kịp giao hàng và đảm bảo đúng tiến độ sản xuất. Truyền thông quốc tế gần đây liên tục đưa tin về tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất trên toàn cầu do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa cách ly ở các nước, đặc biệt là tại các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Tuần trước, CNN, New York Times, Reuters đều dẫn nguồn tin từ đại diện các nhãn hiệu giày dép quần áo lớn như Nike, Adidas, Paxson, cho biết tình trạng đóng cửa của các nhà máy kéo dài tại Việt Nam trong những tháng qua đã gây tác động nặng nề lên nguồn cung hàng hóa của họ, khiến cho các tập đoàn này phải tính toán đến phương án di dời cơ sở sản xuất ra khỏi Việt Nam. Riêng Nike cho biết họ vừa cắt giảm dự báo bán hàng vì lý do mất 10 tuần sản xuất tại Việt Nam kể từ giữa tháng 7, và việc mở cửa trở lại dự kiến sẽ bắt đầu theo từng giai đoạn vào tháng 10. Nike sản xuất khoảng 3/4 sản lượng giày ở Đông Nam Á, với 51% được sản xuất tại Việt Nam. CNN hôm 2 tháng 10 dẫn lời giám đốc tài chính Matthew Friend của Nike cho biết, ngay cả khi các nhà máy bắt đầu mở cửa trở lại kể từ tháng 10, thì có thể phải mất đến vài tháng để tăng cường sản xuất đầy đủ trở lại. Ông Friend cũng cho biết một nửa số nhà máy sản xuất quần áo của Nike tại Việt Nam hiện đã đóng cửa. Thừa nhận về thất bại của chính sách phòng dịch Việt Nam, bà Hoàng Ngọc Ánh, Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam được báo Lao động dẫn lời nói, các nhãn hàng đều rất lo lắng về nguy cơ đơn hàng và chuỗi cung ứng bị đứt gãy trong các tháng cuối năm khi mà vaccine chưa về kịp. Việc giãn cách gây ảnh hưởng trầm trọng tới việc quay trở lại sản xuất khi mà việc thực hiện 3 tại chỗ là không khả thi đối với các doanh nghiệp sử dụng lượng lớn công nhân. Theo Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam, 88 trong tổng số 112 nhà máy sản xuất giày thể thao Nike tại Việt Nam đều nằm ở miền Đông Nam Bộ, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch bắt đầu từ tháng 4 tại Việt Nam. Hiện nay, các tỉnh thành Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đang nỗ lực phối hợp với tập đoàn Nike để có thể triển khai hoạt động ngay chuỗi sản xuất ở các nhà máy trong khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt là tại Bình Dương, nơi có chuỗi sản xuất với 20 doanh nghiệp của tập đoàn Nike. Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Toàn hôm 7 tháng 10 nói với báo chí rằng lãnh đạo tập đoàn Nike khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư và mở rộng sản xuất tại Bình Dương, đồng thời cho biết một số lao động làm việc tại các nhà máy của Nike về quê thì nay đã quay trở lại làm việc trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, CNN dẫn dự báo của các chuyên gia và đại diện của các tập đoàn Nike, Paxson cho rằng Việt Nam sẽ phải mất từ 5 đến 6 tháng để các nhà máy hoạt động trở lại bình thường. Và khi quay trở lại, các nhà máy lại phải đối diện với một thách thức tiếp theo là làm sao để thu hút trở lại đủ lượng công nhân phục vụ cho sản xuất sau cuộc di cư của hàng triệu công nhân khỏi các trung tâm sản xuất lớn.
Truyền thông Việt Nam vừa qua đồng loạt công kích linh mục Công giáo Đinh Hữu Thoại, cho rằng ông sử dụng các tài khoản trên Facebook để đăng bài xuyên tạc bôi nhọ chủ trương chính sách công tác phòng chống COVID-19 ở Việt Nam. Tuy nhiên, linh mục Đinh Hữu Thoại đã phản bác cáo buộc này. Ông nói với VOA, tất cả những gì mà họ cho rằng tôi viết trên Facebook là đã lấy từ các trang Facebook giả mạo tôi để đưa lên vu khống. Trang Công an Nhân dân hôm 3 tháng 10 viết, trong giai đoạn cả nước đang căng mình phòng chống dịch COVID-19, thì Đinh Hữu Thoại, linh mục phụ tá giáo xứ Tiên Phước, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, lại có nhiều bài viết bình luận trên các mạng xã hội với nội dung bôi nhọ, xuyên tạc công tác phòng chống dịch của đảng nhà nước. Truyền thông Việt Nam cho rằng những bài viết bình luận không có căn cứ, sai sự thật của linh mục Đinh Hữu Thoại là vi phạm pháp luật theo luật an ninh mạng về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, đồng thời dọa rằng cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của linh mục. Cổng thông tin tỉnh Quảng Nam cho biết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã có giấy mời làm việc với linh mục Đinh Hữu Thoại. Tuy nhiên, viện nhiều lý do, linh mục Đinh Hữu Thoại không hợp tác, phớt lờ giấy mời của Sở Thông tin và Truyền thông, các trang mạng của chính quyền cho biết. VOA đã liên lạc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, Báo Công an Nhân dân Online, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Quảng Nam để tìm hiểu phản ứng của các cơ quan này trước phát biểu của linh mục Thoại, nhưng chưa được phản hồi. Từ giáo xứ Tiên Phước, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, linh mục Công giáo Đinh Hữu Thoại dành cho VOA cuộc phỏng vấn sau đây. Xin kính chào linh mục. Linh mục có ý kiến gì trước các cáo buộc của truyền thông nhà nước Việt Nam?
Tôi thật sự là bất ngờ. Tôi sử dụng mạng xã hội Facebook liên tục từ năm 2009 tới nay là 12 năm rồi. Không có vấn đề gì cả. Bỗng nhiên Facebook của tôi liên tục bị tấn công. Lần đầu thì bị khóa 24 tiếng, rồi sau đó là 3 ngày, rồi tới 7 ngày. Tiếp đó rồi Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam gửi giấy mời làm việc lần thứ nhất. Và ngay sau cái hôm mà gọi họ gửi giấy mời thì Facebook tôi bị khóa 30 ngày. Và sau đó là không thể truy cập được nữa. Họ chuẩn bị các cái phóng sự này rất là kỹ từ trước, cho nên cái ngày 18 tháng 9 á, cái ngày mà tôi đi chích vaccine ngừa cúm Vũ Hán á, thì họ đã bố trí truyền thông quay phim. Tôi cứ nghĩ là họ quay cái sự kiện của vấn đề chích vaccine thôi. Ai ngờ thì những hình ảnh của tôi trên các clip, tức là họ đã quay chuẩn bị sẵn từ hôm 18 tháng 9 á. Và cái đáng nói là tất cả những cái gì mà họ cho là tôi viết trên Facebook á, thì họ đều lấy từ các cái Facebook giả mạo tôi để đưa lên vu khống. Vậy thì ai đã tạo ra các Facebook giả mạo đó để sử dụng vào cái chiến dịch đấu tố tôi trên truyền thông? Thì cái cách mà xưa nay nhà nước này thường sử dụng á, đó là dùng truyền thông độc quyền để bôi nhọ, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm và gây hiểu lầm, chia rẽ. Thì bây giờ tôi thấy nó lỗi thời rồi. Người dân thời nay đã có các cái kênh thông tin khác rồi, và nhất là cái kinh nghiệm về sự dối trá của truyền thông nhà nước, nhất là khi họ vu khống, bôi nhọ một chức sắc tôn giáo, thì người dân càng không tin vào những gì họ rêu rao hay là tuyên truyền.
Thưa linh mục ạ, là về bản thân linh mục là có đưa lên những cái phản ứng của mình, phản hồi là chính quyền như thế nào, có thể cho biết ý kiến của linh mục, phản ứng cá nhân của mình trước những cái thông tin như thế ạ?
Hiện nay thì tôi không còn cái trang Facebook nào để lên tiếng, cho nên tôi có lên tiếng thì cũng nhờ các cái trang của những người quen biết thôi. Những người quen biết mà có uy tín, có cái lượng theo dõi đông, có lượng là cái ảnh hưởng người của công chúng á, thì tôi nhờ những người đó đăng giúp. Chứ bản thân tôi bây giờ không còn Facebook. Và riêng cái phản ứng của tôi về các cái cáo buộc này á, thì tôi thấy riêng với cái sứ mạng của một linh mục Công giáo thì chúng tôi không bao giờ bị khuất phục bởi cái sự sai trái. Bản thân tôi thì hoàn toàn phản đối các cái cáo buộc của những cái cơ quan truyền thông nhà nước trong thời gian vừa qua. Tôi nghĩ là tôi yêu cầu họ phải thực hiện cái điều 42 của luật báo chí năm 2016. Đó là cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì phải đăng phát lời cải chính, xin lỗi trên báo chí và thông báo cho cá nhân tôi. Tiếp đến là đối với báo chí điện tử thì ngoài việc đăng phát lời cải chính, xin lỗi, còn phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng. Cái Facebook mà họ nêu ra đó, họ phải chứng minh được nó là tôi là chủ sở hữu.
Linh mục có thể cho nhận xét một cái ý khái quát nhất về cái việc là ứng phó đại dịch Covid-19 ở Việt Nam do chính quyền Việt Nam thực hiện không ạ?
Quan sát cái thời gian vừa qua trong việc là ứng phó với đại dịch COVID-19 cúm Vũ Hán á, thì trên các phương tiện truyền thông á, chúng ta thấy rồi, nhan nhản trên Facebook á, đó là các quan chức thì đã nhìn nhận sai lầm, các chuyên gia trong và ngoài nước đã phân tích cái sự sai lầm đó rồi. Tôi chỉ nói như thế này, đó là sự sai lầm đã làm chết oan gần 2 vạn người. Sự sai lầm đã đẩy hàng triệu người tháo chạy khỏi thành phố để về quê, gây nên cảnh hỗn loạn, tang thương. Sự sai lầm đã tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng, và sự sai lầm đã đánh gục cái nền kinh tế nước nhà, đồng thời gây tổn thương sức khỏe của dân tộc. Tuy nhiên, cái sự thiệt hại đã được cứu một cách ngoạn mục nhờ vào các tôn giáo, các cá nhân và các nhóm xã hội dân sự. Nhờ những cá nhân và tổ chức thiện nguyện này lắp vào và làm thay lập tức cả một hệ thống xã hội phức tạp đang vận hành bỗng dưng bị tê liệt như là Sài Gòn chẳng hạn. Tất cả những điều đó tôi nghĩ nhà nước đã thấy. Vấn đề là nhà nước có biết ơn những cá nhân và tổ chức thiện nguyện này hay không? Đã làm vì cái tâm cho nên họ không cần trả ơn. Nhưng nhà nước phải thấy đâu là sức mạnh của dân tộc. Nếu mà không thấy thì họ lại tiếp tục sai lầm lớn hơn nữa. Vâng, cảm ơn quý đài VOA đã cho tôi có cơ hội để lên tiếng, chia sẻ, trình bày những cái vấn đề liên quan đến tôi trong thời gian những ngày vừa qua.
Xin cảm ơn Linh Mục rất là nhiều.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm 7 tháng 10 thông qua luật để tạm thời nâng giới hạn nợ công của chính phủ liên bang lên từ mức 28,4 ngàn tỷ đô la. Và tránh nguy cơ xảy ra vụ vỡ nợ lịch sử trong tháng này. Nhưng Thượng viện gác lại cho đến đầu tháng 12 mới tiếp tục tìm một biện pháp khắc phục lâu dài hơn. Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 50-48 để thông qua dự luật sau nhiều tuần tranh cãi giữa hai đảng. Trước đó, 11 đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu thuận cho cuộc bỏ phiếu theo thủ tục cho phép dự luật được đi tiếp. Dự luật do Thượng viện thông qua hiện được chuyển đến Hạ viện, nơi này cần phải chuẩn thuận dự luật trước khi Tổng thống Joe Biden có thể ký thành luật. Hạ viện sẽ tổ chức bỏ phiếu về dự luật này vào thứ Ba 12 tháng 10, theo văn phòng của nhân vật số 2 thuộc đảng Dân Chủ tại Hạ viện, ông Steny Hoyer. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một tuyên bố hôm 8 tháng 10, Tổng thống Biden mong muốn ký dự luật này ngay khi Hạ viện thông qua và dự luật được chuyển đến bàn làm việc của ông. Khi chúng ta tiến đến những tháng sắp tới, chúng tôi hy vọng rằng thậm chí sẽ có thêm các đảng viên Cộng hòa cũng tham gia với các đảng viên Dân chủ vào việc giải quyết một cách có trách nhiệm về vấn đề giới hạn nợ công thay vì lựa chọn tình trạng vỡ nợ hoặc gây cản trở, vẫn theo lời bà Psaki. Với dự luật hiện nay, nợ công của Mỹ được tăng thêm 480 tỷ đô la, như vậy sẽ nâng giới hạn nợ lên mức 28,9 ngàn tỷ đô la. Nhưng số tiền đó dự kiến sẽ chỉ đủ chi tiêu cho đến ngày 3 tháng 12. Cùng ngày này, nguồn ngân quỹ cho phần lớn các chương trình liên bang sẽ hết, theo một giải pháp chấp vá được thông qua vào đầu tháng này sau một cuộc đối đầu khác giữa hai đảng. Điều đó có nghĩa là trong 8 tuần tới, Quốc hội đang bị chia rẽ gay gắt của Mỹ sẽ phải xử lý thách thức kép, đó là làm sao để đi đến đồng ý được về mức chi tiêu của các bộ cho đến tháng 9 năm 2022. Từ giáo dục và các chương trình viện trợ nước ngoài cho đến thực thi luật về nhập cư và an ninh sân bay, đồng thời cũng tránh để xảy ra một cuộc khủng hoảng nữa về giới hạn nợ công. Cuộc bỏ phiếu hôm 7 tháng 10 diễn ra sau một thời gian bế tắc kéo dài nhiều tháng đã đưa Mỹ đến sát với ngày 18 tháng 10, là ngày mà Bộ Tài chính dự báo rằng Bộ sẽ mất khả năng chi trả. Các đảng viên Dân chủ đã cố thông qua một đạo luật nâng giới hạn nợ đến cuối năm 2022, nhưng các đảng viên Cộng hòa đã ngăn chặn. Mặc dù thỏa thuận vừa đạt được giảm bớt áp lực về trần nợ ở thời điểm hiện tại, nhưng nó làm trầm trọng thêm cuộc chiến giữa hai đảng diễn ra ở Quốc hội từ nay cho đến cuối năm. Đảng Dân Chủ muốn thông qua hai dự luật chi tiêu lớn chiếm phần lớn trong chương trình đối nội của Tổng thống Biden trong những tuần tới, bao gồm một gói chính sách xã hội trị giá hàng ngàn tỷ đô la sẽ được thông qua theo cách chỉ cần phiếu của Đảng Dân Chủ và một dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la sẽ được cả hai đảng bỏ phiếu. Quân đội Hoa Kỳ hôm thứ Năm 7 tháng 10 cho biết một tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ đã va chạm với một vật thể khi đang lặn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng sự cố này không gây thương tích nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc xảy ra hôm 2 tháng 10. Bộ phận động cơ tạo lực đẩy chạy bằng năng lượng hạt nhân và các phần không gian của tàu ngầm không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động, Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Tàu ngầm vẫn trong tình trạng an toàn và ổn định, Hải quân cho biết thêm. Các quan chức Mỹ không muốn nêu tên cho biết vụ việc xảy ra tại hải phận quốc tế thuộc Biển Đông và có chưa đến 15 người bị thương nhẹ như bầm tím và rách da, trong số đó 2 người bị thương ở mức trung bình. Các quan chức nói thêm rằng chiếc tàu ngầm hiện đang tự chạy về Guam để kiểm tra thêm. Các quan chức cho biết cho đến nay vẫn chưa rõ chiếc tàu ngầm đã va phải cái gì. Một thượng nghị sĩ kỳ cựu của Pháp nói hôm thứ Sáu 8 tháng 10 rằng Đài Loan nên được gọi là một đất nước. Vị thượng nghị sĩ phát biểu khi đang thăm Đài Bắc, bồi thêm vào những bình luận trước đó đã khiến Bắc Kinh tức tối. Trung Quốc lâu nay vẫn coi đảo Đài Loan là một trong những tỉnh của họ chứ không phải là một đất nước. Có tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan không được phần lớn các nước trên thế giới công nhận. Họ đều có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Các cơ quan đại diện ngoại giao của Đài Loan về thực chất là các đại sứ quán thường sử dụng tên Đài Bắc để chỉ hòn đảo và để đảm bảo rằng các nước sở tại không làm mất lòng Trung Quốc. Khi gặp Tổng thống Thái Anh Văn hôm 7 tháng 10, thượng nghị sĩ Pháp Alain Richard, cùng là một cựu bộ trưởng quốc phòng Pháp, nói rằng văn phòng đại diện của Đài Loan tại Paris thực hiện tốt nhiệm vụ làm đại diện cho đất nước của bà. Tại Bắc Kinh, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc gọi Đài Loan là một nước là hành động vi phạm trắng trợn sự đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Pháp. Người phát ngôn Triệu Lập Kim nói thêm, những người như ông Richard hoặc là thiếu sự tôn trọng và hiểu biết cơ bản nhất về các chuẩn mực quan hệ quốc tế hoặc là họ làm hại quan hệ giữa hai quốc gia chỉ vì sự ích kỷ của riêng họ. Trung Quốc cực lực lên án và kiên quyết phản đối việc này, vẫn theo lời ông Triệu. Phát biểu với các phóng viên hôm 8 tháng 10, ông Richard, người đứng đầu nhóm hữu nghị với Đài Loan thuộc Thượng viện Pháp, công nhận rằng việc gọi tên các văn phòng đại diện của Đài Loan như thế nào là một vấn đề phức tạp. Đó là một vấn đề ngoại giao tế nhị, nhưng tôi biết rõ rằng là tên của hòn đảo này và đất nước này là Đài Loan, ông nói bằng tiếng Anh. Vì vậy, không hề hay ho gì khi cố ngăn cản đất nước này sử dụng tên của họ, ông nói tiếp. Sau đó ông nói thêm bằng tiếng Pháp rằng từ đất nước trong tiếng Pháp trước hết có nghĩa là một không gian địa lý, không phải là một không gian chính trị. Phát biểu trên được đưa ra giữa lúc quốc tế ngày càng lo ngại về căng thẳng gia tăng giữa Đài Loan và Trung Quốc sau khi gần 150 máy bay Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong khoảng thời gian 4 ngày kể từ ngày 1 tháng 10, cách đây một tuần. Đài Loan đã phải sống dưới mối nguy bị Trung Quốc xâm lược kể từ khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc bại trận chạy ra đảo vào năm 1949 sau khi thua trong cuộc nội chiến với những người Cộng sản. Không hề có hiệp ước hòa bình hay hiệp định đình chiến nào được ký kết. Pháp chỉ có quan hệ chính thức với Bắc Kinh, không phải là Đài Bắc, nhưng Pháp duy trì cơ quan đại diện tương đối lớn, có chức năng là một đại sứ quán trên thực tế, trên hòn đảo, với các nhân viên ngoại giao ở đó.
Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 8 tháng 10 nói ông đã đồng ý là cần thiết phải cùng làm việc với nhau về các vấn đề cùng quan tâm trong cuộc hội đàm đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông nhậm chức. Tôi thẳng thắn nêu lên mối quan ngại giữa hai nước từ phía tôi và tôi đề nghị nên tiếp tục đối thoại trong tương lai, ông Kishida nói trong phát biểu được đài NHK phát sóng sau cuộc điện đàm với ông Tập. Ông Kishida cho biết các vấn đề ông nêu ra bao gồm các hòn đảo tranh chấp mà phía Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, cũng như Hồng Kông và cách Bắc Kinh đối xử với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ông không nói rõ ông đã nói gì với ông Tập. Ông Tập và tôi đã đồng ý cùng làm việc với nhau trong nhiều vấn đề chung, gồm cả Triều Tiên. Ông Kishida, vốn từng là ngoại trưởng, cho biết về cuộc điện đàm kéo dài 30 phút này. Tờ Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Tập đã nói với ông Kishida rằng hai nước nên xử lý các vấn đề nhạy cảm như Đài Loan một cách phù hợp. Chính phủ mới của ông Kishida đã phát tín hiệu rằng họ sẽ có lập trường quyết đoán hơn về thái độ của Trung Quốc đối với đảo Đài Loan. Điều này cho thấy Tokyo sẽ chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau đồng thời tái khẳng định mối quan hệ an ninh chặt chẽ với Hoa Kỳ. Hiện tại, mối quan hệ Trung-Nhật có cả cơ hội và thách thức. Tờ Nhân dân Nhật Báo dẫn lời ông Tập nói với ông Kishida. Ông Tập cũng nói với ông Kishida rằng Trung Quốc và Nhật Bản nên tích cực tăng cường đối thoại, phối hợp chính sách kinh tế và thúc đẩy hợp tác khu vực, tờ Nhân dân Nhật Báo tường thuật. Một vụ nổ bom tại một đền thờ Hồi giáo Shia ở miền bắc Afghanistan hôm 8 tháng 10 đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng hoặc bị thương, một quan chức cảnh sát Taliban cho biết. Ông Dost Mohammed Obaidah, phó cảnh sát trưởng tỉnh Kunduz, nói rằng phần lớn các nạn nhân đã chết. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ nổ xảy ra tại thành phố Kunduz, thủ phủ tỉnh Kunduz, nhưng phiến quân của nhà nước Hồi giáo IS tự xưng lâu nay vẫn hay tấn công người thiểu số Shia ở Afghanistan. Nếu được xác nhận thì đây là số thương vong cao nhất kể từ khi các lực lượng Mỹ và NATO rút khỏi Afghanistan vào cuối tháng 8 và Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước. Taliban đã bị nhắm đến trong một loạt các cuộc tấn công của IS, bao gồm phục kích và vụ nổ tại một đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Kabul. Vụ nổ xảy ra trong buổi cầu nguyện thứ 6 hàng tuần tại đền thờ Goza Sayed Abad. Buổi cầu nguyện trưa thứ 6 là nghi thức quan trọng nhất trong tuần của người Hồi giáo và các đền thờ thường có rất đông tín đồ đến tham dự. Taliban đang đối diện với mối đe dọa ngày càng tăng từ nhóm nhà nước Hồi giáo trong nước, được gọi là nhà nước Hồi giáo Khorasan. Hôm 8 tháng 10, Cuba tuyên bố họ sẽ tiến hành tập trận quân sự hàng năm vào ngày 18-19 tháng 11, sau đó là một ngày quốc phòng toàn dân vào ngày 20 tháng 11, trong cùng ngày mà giới bất đồng lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình nhân quyền khắp đất nước. Đất nước Cộng sản này đã bị rúng động vì bất ổn xã hội trong hai ngày hồi tháng 7, với các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong sau hàng chục năm, dẫn đến hàng trăm vụ bắt giữ, một người chết và nhiều người Mỹ gốc Cuba kêu gọi Mỹ can thiệp. Một thông cáo ngắn gọn của lực lượng vũ trang được công bố trên các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết các cuộc tập trận quốc phòng vốn bị hủy hồi năm ngoái sẽ nối lại song song với các hoạt động khác, trong khi chiến dịch tiêm chủng đã tiến gần đến mục tiêu chích ngừa COVID-19 cho toàn bộ dân chúng. Mục đích của các cuộc tuần hành ngày 20 tháng 11 được một nhóm Facebook có tên là Archipelago kêu gọi là đòi hỏi thực thi các quyền tự do dân sự, bao gồm quyền biểu tình ôn hòa và ân xá cho các nhà đối lập bị cầm tù. Những người đối lập có tên tuổi nằm trong số những người vẫn bị giam giữ sau cuộc biểu tình ngày 11-12 tháng 7, một số đối mặt với mức án tù nặng. Các thành viên nhóm Archipelago cho biết họ có khoảng 20.000 thành viên, nhiều người trong số đó sống ở nước ngoài. Sự sẵn sàng quốc phòng của chính phủ Cuba nằm trong học thuyết quân sự được gọi là chiến tranh nhân dân nhằm để đối phó với một cuộc xâm lược của Mỹ. Trong ngày cuối cùng sẽ có hàng ngàn thường dân ra khỏi các công sở để chăm sóc những người bị thương, tham gia huấn luyện với vũ khí và làm các công tác hậu cần như chế tạo bom đạn và nấu ăn. Dân thường cũng đã từng được huy động trước đây để tăng thêm sức mạnh cho chính quyền trong những lúc có bất đồng công khai. Khi đó, người biểu tình bị quấy rối bởi thành viên của các ủy ban địa phương gọi là Ủy ban Bảo vệ Cách mạng hoặc các công đoàn chính thức. Họ định quân sự hóa đất nước thêm nữa cho ngày 20 tháng 11. Nhà viết kịch Junior Garcia, quản trị viên nhóm Archipelago và lãnh đạo các cuộc biểu tình sắp tới, viết trên Twitter. Không giống như các cuộc biểu tình hồi tháng 7, vốn phần lớn là tự phát, nhóm Archipelago đã xin phép tuần hành ở nhiều thành phố vào ngày 20 tháng 11, nhưng chính phủ chưa phản hồi. Trước sự ôn hòa của cuộc tuần hành của chúng ta, họ đáp trả bằng đe dọa vũ khí. Tại sao họ lại sợ người dân nói lên suy nghĩ của mình? Vũ khí không, mà là quyền của người dân, ông Garcia nói. Người dân Cuba đang đối mặt tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác trong bối cảnh phong tỏa chống dịch với ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ phải chịu đựng cảnh xếp hàng dài, giá cao và mất điện trong vài năm qua.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.